tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 12 và câu 17 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp đón các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: đến cả bụi đất, thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con hay, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về, rất vui mừng và nói rằng: thưa Thầy, nhân danh Thầy, thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bài đọc tuần trước, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo nước Thiên Chúa. Trong các sách tin mừng nhất lãm, chỉ có ở trong sách tin mừng theo Thánh Luca mới ghi lại việc Đức Giêsu hai lần sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ. Lần đầu trong chương 9, Đức Giêsu sai nhóm 12. Lần này trong chương 10, Đức Giêsu sai một nhóm lớn hơn, gồm 72 môn đệ. Con số 72 gợi lại con số các dân tộc trên mặt đất được đề cập đến trong sách Sáng Thế chương 10. Họ là dòng dõi của ông Noe sau lụt hồng thủy. Như thế, dữ kiện này có thể được xem như việc Đức Giêsu trao ban sứ mạng của người cho tất cả những ai tin. Họ sẽ là những chứng nhân sống động về sứ mạng của Đức Giêsu. Khi nhắn nhủ các môn đệ không đem theo bao bị, giày dép, tiền bạc, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Một đàng Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng bám víu vào tiền bạc vật chất, nhưng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đàng khác, người muốn nhấn mạnh đến sự cấp bách của triều đại nước Thiên Chúa. Và các ông hãy bỏ qua những thói quen tự nhiên như việc chào hỏi mà tập trung vào điều cốt yếu của tin mừng. Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đến nhà nào thì trước tiên hãy chúc lành cho nhà đó. Lời chúc này gợi lại cho chúng ta lời cầu chúc bình an ở chương thứ hai trong cùng sách tin mừng này. Đó là khi Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem. Sứ thần của Thiên Chúa ca vang rằng: bình an dưới thế cho loài người được Thiên Chúa yêu thương. bài Tin Mừng hôm nay kể tiếp. Khi các môn đệ trở về khoe với Đức Giêsu về những công việc tốt đẹp các ông đã thực hiện, người nói: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp." Đây là dấu chỉ về hiệu quả sứ mạng của các sứ giả tin mừng. Với việc sai các môn đệ ra đi thi hành sứ mạng, nước Thiên Chúa được dần dần thiết lập. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của Satan đã đến hồi kết thúc. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng nhắn nhủ các môn đệ: "Hãy vui mừng vì tên các ông đã được ghi trên trời, chứ không phải chỉ là sự chiến thắng trên trần gian." Như đã nói ở trên, Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng không chỉ trong nội bộ nhóm 12 tông đồ, mà còn mở rộng đến cả nhóm 72. Điều đó cho chúng ta thấy, sứ mạng loan báo tin mừng là của tất cả mọi người chúng ta. Hơn nữa, Đức Giêsu không sai các môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa một cách lẻ tẻ, nhưng đi thành nhóm, hoặc ít là hai người một. Một đàng để sứ mạng được hiệu quả hơn nhờ sự cộng tác của hai hay nhiều người. Đàng khác, nó cũng nói lên tính liên đới của người sứ giả tin mừng. Họ không chỉ làm việc cho riêng mình, nhưng cho người khác và với nhiều người khác. Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ rằng: "Trước hết hãy cầu xin với gia chủ của mùa gặt để có nhiều thợ gặt đến trong cánh đồng của Ngài." Bên cạnh đó, để họ ý thức được những hạn chế của con người và sức mạnh của ân sủng Thánh Thần. Bởi như Đức Giêsu đã từng nói: "Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa sói rừng." Sứ mạng này sẽ gặp nhiều khó khăn, gian truân và thử thách. Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ về lời loan báo tin mừng bình an. Đây là tin mừng đầu tiên mà ngôi lời Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại khi người Giáng sinh. Tin mừng ấy giờ đây phải được quảng diễn rộng rãi hơn. Có một chi tiết mà nhiều nhà chú giải kinh thánh đã nhận ra qua đoạn tin mừng hôm nay, đó là yếu tố hội nhập văn hóa. Hãy cứ ăn những gì người ta dọn cho. Chúng ta còn nhớ, trong luật Mô-xê có hàng loạt những quy định về các thức ăn được và những thứ không được ăn. Tuy nhiên, trong bầu khí của Tân Ước, trước sự cấp bách của tin mừng nước Thiên Chúa, người sứ giả đừng để mình bị gò bó bởi những điều luật đó, nhưng hãy mở lòng ra, đón nhận tấm lòng quảng đại một cách rất tự nhiên và nhân bản của những ai đón tiếp sứ điệp tin mừng. Đức Giêsu cũng căn dặn các môn đệ về những thái độ phải có, những việc phải làm khi lên đường đi thi hành sứ mạng mà người trao phó. Từ việc phải rũ bụi chân ra đi nếu không được đón tiếp, việc ở lại nếu gặp con cái sự bình an, đến việc đừng lo tìm kiếm điều kiện tiện nghi vật chất, đi từ nhà này sang nhà nọ để so sánh, vân vân. Quả thật, sứ mạng của người môn đệ không thể bị ảnh hưởng bởi những quan tâm có tính trần thế, miễn sao để lời tin mừng được loan báo. Ngày nay, nhiều người dễ dàng bị dẫn dụ bởi những lợi ích rất trước mắt. Chẳng hạn có nhiều người đến với Thiên Chúa, đến với các điểm hành hương, chỉ để nhằm cầu khẩn cho được khỏi bệnh, được ăn nên làm ra, được mua may bán đắt. Về bản chất, những việc cầu xin đó không sai đạo lý, nhưng trong thực tế và từ thâm tâm của chính đương sự, việc họ làm đầy rẫy những tính toán lợi lộc thấp hèn. Đức tin của người Kitô hữu không lệ thuộc vào việc được chữa lành bệnh tật hay không. Lệnh truyền của Đức Giêsu là: "Hãy chữa lành các bệnh nhân và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần."